Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sau đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý thầm nghĩ rằng: Tôi phải làm thế nào vì chủ tôi có chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 dạ lúa miếng. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 16 câu 1 đến câu 8. Chúa kể một dụ ngôn cho các môn đệ của Chúa mà nhằm chủ đích gì, thưa anh chị em? Chúng ta không thể nào hiểu được dụ ngôn này nếu như không nghe cái từ sau cái phần trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay, nghe phần kế tiếp. Chúng ta biết sau dụ ngôn thì Chúa nói đến cái phần là trung tín trong việc sử dụng tiền của, và phần thứ hai nữa đó là Chúa khiển trách người Pha-ri-siêu ham tiền. Như vậy thì chúng ta thấy là Chúa cảnh báo môn đệ của Chúa là phải coi chừng trong vấn đề sử dụng tiền của, và Chúa khiển trách người Pha-ri-siêu vẻ mặt đạo đức nhưng lòng dạ ham tiền. Thưa anh chị em, đó là cái phần nối tiếp của cái đoạn trích tin mừng chúng ta mới nghe. Cho nên chúng ta không thể hiểu được cái thiện ý của Chúa muốn nói gì khi Chúa kể cái đoạn trích tin mừng, Chúa kể cái dụ ngôn này, nếu như chúng ta không đọc hết cái phần sau, có nghĩa là từ câu 9 cho đến câu 15. Trong khi đó giáo hội chỉ cho chúng ta nghe cái đoạn trích là từ câu 1 đến câu 8 mà thôi. Như vậy thì cái mục đích Chúa kể cái dụ ngôn này để giáo hóa các môn đệ của người là nhằm để giáo hóa các ông biết sử dụng tiền của như thế nào. Và từ cái chìa khóa đó chúng ta hiểu được là cái ý nghĩa của dụ ngôn. Nếu không, chúng ta chỉ dừng lại ở câu 8 mà thôi, là chúng ta sẽ không hiểu được dụ ngôn. Đôi khi chúng ta có nguy cơ hiểu sai ý Chúa. Cái bối cảnh là Chúa kể trong dụ ngôn là người phú hộ, tức là người giàu có kia, có một người quản lý. Và cái người quản lý này bị người ta tố cáo là ông ta đã phung phí tài sản của chủ, nghĩa là có điểm xấu. Cho nên chủ mới gọi ông đến để mà: Thôi bây giờ anh tính sổ, rồi từ nay anh không làm quản lý nữa. Khi thấy chủ quyết định đuổi mình thì anh ta mới, cái người quản lý này mới toan tính là phải làm thế nào. Chúng ta để ý cái cách dùng tiền của cái anh này, là anh ta nghĩ trong đầu là: Tôi phải làm thế nào vì chủ tôi có chức quản lý của tôi, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liều thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Khi mất chức quản lý thì có người đón tiếp tôi về nhà họ, có nghĩa là khi tôi mất công ăn việc làm, không còn tiền nữa, thì có người sẽ đón tiếp tôi về. Như vậy thì để cho có người đón tiếp tôi về, anh ta quyết định làm thế này là anh ta gọi từng con nợ của chủ đến. Ở đây Chúa kể vắn tắt chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là anh ngỏ với người thứ nhất là anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu, người ấy đáp 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng anh hãy lấy văn tự ngồi xuống mâu mà viết lại 50. Tức là anh giảm cho cái con nợ của chủ mình. Rồi anh kia thì mắc nợ bao nhiêu? 100 già lúa miếng, ngồi xuống viết lại đi, 80. Nghĩa là anh giảm như vậy. Thưa anh chị em. Rồi, Chúa kết luận dụ ngôn. Chúa kết luận cái dụ ngôn bằng cách này. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khéo léo. Chúng ta có cái nguy cơ nói rằng là hiểu rằng là Chúa khen cái tính bất lương của anh kia. Không phải, Chúa không khen tính bất lương, mà Chúa khen cái anh này là biết khéo léo dùng cái tiền của hư mất đời này để mà làm gì? Để mà đạt được cái mục đích của mình là để cho người ta đón tiếp mình vào nhà họ. Từ cái nghĩa cụ thể của dụ ngôn đó, cái mục đích là để được người ta đón tiếp mình vào về nhà họ sau này, mà anh ta đã dùng cái tiền của chủ của mình đó để đạt đến cái mục đích đó. Chính vì vậy mà Chúa khen cái điểm đó đó. Chúa khen cái điểm là anh ta khéo léo, khen cái tính khéo léo chứ không phải khen cái tính bốc lương. Chúng ta để ý cái điểm đó. Bởi vậy liền sau cái câu đó là cái câu là và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khéo léo, hai chấm, vì con cái đời này. Chú kết luận vì con cái đời này thì đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Đó, một cái lời nhắc nhở của Chúa. Ý Chúa muốn nói rằng con cái đời này để cho người ta có thể tiếp đón mình lỡ khi sa cơ thoát thế, tiếp đón mình vào nhà mình cho mình ăn, mình sống được, mình tồn tại được, thì còn phải dùng cái tiền của kia, dẫu cho có bất chính đi, cái còn tiền của kia có dẫu cho có là điều không đáng trân trọng đối với Thiên Chúa đi, mà biết dùng nó để được tiếp đón sau này. Mà chúng ta để ý, chúng ta nhấn mạnh cái mấu chốt của cái dụ ngôn này đó là gì? Là cái mục tiêu của cái anh người quản lý này là để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Chúng ta để ý cái câu đó, để khi mất chức quản lý thì có người đón tiếp tôi về nhà họ. Có là mà đón tiếp ở đây là đón tiếp về nhà họ chứ không phải để có người cho tôi tiền, để có người nuôi tôi, không, để có người đón tiếp tôi về nhà họ. Có là một có nghĩa là dùng cái tiền của chủ mình để đạt đến một cái điểm đến. Đó, cái điểm đó là cái chìa khóa để hiểu cho đúng cái mục đích giảng dạy của cái dụ ngôn này, thưa anh chị em. Một đúc cái bài học của dụ ngôn này. Cho nên chúng ta để ý, chính vì vậy mà ở liền sau câu 9, tức là mà giáo hội cho chúng ta nghe tới câu 8 thôi. Câu 9 Chúa nói thì thế nào? Phòng thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ở trên kia là sẽ đón tiếp về nhà họ ở trong dụ ngôn. Còn cái phần kết luận của Chúa là Chúa mời gọi các môn đệ hãy dùng tiền của bất chính để tào bạn bè. Cũng như cái anh người quản lý trên kia, anh dùng tiền của bất chính để mà tào bạn bè, để cho bạn bè sau này tiếp đón anh ta về nhà họ. Còn ở trong sau khi đó, liền sau cái dụ ngôn, Chúa khen cái cách thức ứng xử như vậy, và Chúa cũng mời gọi các môn đệ là phần thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tào lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Chúng ta thấy ở trên kia về nhà họ, ở dưới này vào nơi vĩnh cửu. Cho nên đó, cái chìa khóa để hiểu các phần của đoạn trích tin mừng hôm nay là như vậy, thưa anh chị em. Đó. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta điều gì? Biết dùng tiền của cho chính đáng. À, dùng tiền của cho đúng. À, mặc dầu Chúa gọi cái thứ tiền của đời này là tiền của bất chính. À, tiền của bất chính. Phong thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. À, tạo lấy công đức. À, phòng khi hết tiền, hết bạc, tức là hết cái thân phận đời người, thì sao? Sẽ được đón, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Thưa anh chị em, đó. Chính điểm đó, Chúa khen và Chúa mời gọi các môn đệ của Chúa cũng phải khéo léo biết dùng những gì chóng qua, những gì mục nát, những gì chúng mình không mang theo được bên vào bên kia nắm mồ đó, để mà tạo lấy, để chuẩn bị cho mình đi vào trong vĩnh cửu. Đó là cái phần giáo huấn. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái điểm quan trọng trong cái bài đọc 1 trích từ thư gửi tín hữu Roma chương 15 câu 24 câu 14 đến câu 21, nói về vai trò của Chúa Thánh Thần. À, vai trò của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, chúng ta để ý trong cái thư gửi tín hữu Roma, Phaolô nói rất nhiều về vai trò của Chúa Thánh Thần, tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần. À, nhưng hôm nay cái đoạn trích mà giảng hội cho chúng ta nghe chương 15 câu 14 đến câu 21 thì tôi dựa vào hai phần nói về Chúa Thánh Thần để mà nêu bật cái vai trò của Chúa Thánh Thần. À, chúng ta nghe Phaolô nói trong cái đoạn trích này: thưa anh em chính tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. Trong thư này tôi đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi. Làm người, ân sủng Thiên Chúa ban cho tôi là gì? Làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cái phần thứ nhất của cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe liên quan đến Chúa Thánh Thần. Phaolô nói thế nào? Tôi viết thế là để dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi. Ân sủng Thiên Chúa ban cho tôi, cho Phaolô đó là gì? Là được làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa dân ngoại. Bằng cách nào? Bằng việc lo tế tự và rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Lo tế tự và rao giảng tin mừng. Lo việc tế tự và rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Để làm gì? Mục đích là gì? Để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa. Chứ vậy thì việc tế tự trong giáo hội và việc rao giảng tin mừng trong giáo hội, có nghĩa là việc sống đời sống phụng tự và việc rao giảng tin mừng, có thể nói đó là hai buồng phổi của giáo hội, thưa anh chị em, của người tín hữu. Đó, hai buồng phổi đó làm gì? Nếu tiếp tục sinh hoạt thì sẽ giúp cho các dân ngoại được hít thở hơi thở của thần khí Đức Kitô, nghĩa là được Chúa Thánh Thần thánh hóa và biến đổi trở nên lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. À, chúng ta thấy ở đây cái Chúa Thánh Thần thánh hóa dân ngoại bằng việc gì? Bằng việc chúng ta trung thành sống đời sống phụng tự bí tích và trung thành rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Hay nói một cách ví von hơn, Thánh Thần là khí, từ bởi vì Chúa Thánh Thần có nghĩa là hơi thở là khí, hay là đôi khi chúng ta dịch là thần khí chẳng hạn. Đó, cái chữ Thánh Thần trong tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp có nghĩa là hơi thở và là khí nữa. Cho nên chính vì vậy mà tôi cho phép mình gọi việc tế tự và việc rao giảng tin mừng là hai buồng phổi. Mà nếu như giáo hội sống hoạt động bằng hai buồng phổi này, mà hai buồng phổi tức là tạo khí cho người ta, ta thở, hít hít khí của thần khí của Thiên Chúa vào trong hai buồng phổi của tế tự và rao giảng tin mừng để làm gì? Để cho dân ngoại được ơn trở về. Để cho dân ngoại được thần khí của Thiên Chúa biến đổi trở thành lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Cái thuật ngữ rất là đẹp, nghĩa là trở thành món quà dâng lên Thiên Chúa. Thưa anh chị em, như vậy, thưa anh chị em, để mỗi người Kitô hữu chúng ta hay giáo hội mang hai cái chức năng, hai bổn phận hay là hai buồng phổi chính, đó là đời sống phụng từ các bí tích và đời sống rao giảng tin mừng. Để cho hai buồng phổi này có mang lại sức sống dồi dào cho chúng ta trong đời sống chứng tá đức tin tin mừng, chúng ta cần phải có hơi thở, cần phải có khí, đó là thần khí của Đức Kitô. Thần khí của Đức Kitô. Cho nên chúng ta thấy tầm quan trọng của thần của khí, linh khí hay là thần khí hay là chính là Chúa Thánh Thần trong cái cuộc sống đức tin của chúng ta, và nhất là cuộc sống sứ mạng rao giảng của người môn đệ Đức Kitô, của mỗi người chúng ta, của mỗi tín hữu Kitô. Thưa anh chị em, đó, hai buồng phổi chính đó còn phải được nuôi dưỡng bởi khí của Chúa Thánh Thần, của Chúa Thánh Linh. Hai buồng phổi cổ họng của cái đời sống tế tự và đời sống rao giảng tin mừng còn phải được nuôi dưỡng bởi khí thần khí, bởi khí là Chúa Thánh Thần, bởi hơi thở của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy phần thứ nhất nói về tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần. Bây giờ chúng ta nghe tiếp phần 2 trong cái đoạn trích này từ câu 17 trở đi. Vậy trong Đức Giêsu, trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa, phục vụ loan báo tin mừng hay là làm chứng rao giảng đó, thưa anh chị em. Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ tin vào Thiên Chúa. Phục vụ ở đây có nghĩa là tung phục Thiên Chúa, có nghĩa là tin nhận, tùng phục Thiên Chúa. Mà bằng cách nào đó, để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa? Bằng cách nào? Thưa, bằng ba cái điều sau đây. Điều thứ nhất là thực hiện lời, bằng lời nói, việc làm và việc làm. Bằng lời nói và việc làm. Cái phần thứ nhất này tôi phải nhấn mạnh, giải thích rõ hơn cho anh chị em hiểu. Có nghĩa là bằng việc rao giảng lời và áp dụng sống lời, thưa anh chị em. Bằng việc rao giảng lời và áp dụng sống lời. Cho nên ở đây cái bản dịch không có được rõ lắm. Tức là thực hiện bằng lời nói việc làm. Lời nói việc làm. Thưa anh chị em, người môn đệ của Đức Kitô, lời nói của người môn đệ Đức Kitô đó là lời rao giảng tin mừng, lời của Kinh Thánh, lời rao giảng tin mừng. Và việc làm đó là gì? Là sống những gì mình rao giảng. Cho nên để đưa dân ngoài trở về tin phục Thiên Chúa, thưa anh chị em, điều thứ nhất người môn đệ của Đức Kitô đó là rao giảng lời và sống lời Thiên Chúa. Điểm thứ hai là bằng sức mạnh của những dấu lạ và điềm thiên. Phải dịch hai cái điều nó tách nhau như vậy. Ở bản dịch nói là dấu lạ điềm thiên, nhưng mà chúng ta phải để chữ và nằm ở giữa, bằng sức mạnh của những dấu lạ và điềm thiên. Bởi vì trong bản tiếng Hy Lạp nó có chữ và nằm ở giữa. Bằng sức mạnh của những dấu lạ và điềm thiên, khi nói đến dấu lạ, thưa anh chị em, quyền năng lạ, điều thiên, những điều kỳ vị mà Chúa làm. Nhưng trong ngôn ngữ Kitô giáo hiện giờ, dấu lạ đó, thưa là dấu chỉ đó, đó là bí tích, là các bí tích. Còn điềm thiên kia đó là gì? Đó là những phép lạ. Chúa vẫn còn thường tiếp tục làm phép lạ, chữa lành, ơn giải thoát, ơn chữa lành và những đặc sủng khác. Đặc sủng khác. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy phần thứ hai, cái phương thế thứ hai để mà đưa cho ngoài trở về tin phục Thiên Chúa, đó là chúng ta bằng cái gì? Bằng những dấu lạ điềm thiên, có nghĩa là việc chúng ta sống các bí tích và chúng ta chuyển cầu, cầu nguyện, chuyển cầu để Chúa tiếp tục bày tỏ những điềm thiên, tức là những phép lạ. Và điểm thứ ba Lạc bằng cái gì để đưa các cháu ngoại về phục vụ Thiên Chúa? Thứ nhất, bằng lời nói và việc làm. Thứ hai, bằng những dấu lạ và điềm thiên. Và thứ ba là bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần. Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống hợp đồng của các Kitô hữu, chúng ta, thưa anh chị em. Hay là nói đúng hơn là ba cái điểm này, đó là ba món ăn. Ba món ăn mà người môn đệ cần phải có để có thể đủ sức mạnh để thực hiện cái sứ mạng, cái công cuộc của Đức Kitô, bằng cách sứ mạng đó là đưa các dân ngoại trở về tin phục Thiên Chúa. Ba món ăn đó là gì? Lời Chúa và sống lời Chúa. Thứ hai là các bí tích và việc cầu nguyện chuyển cầu để xin ơn chữa lành giải thoát, nghĩa là những dấu lạ điềm thiên cho anh chị em mình. Và thứ ba là sống bằng thần khí của Đức Kitô, bằng quyền năng của thần khí Đức Kitô để mà có thể đưa dân ngoại trở về, thưa anh chị em. Đó là ba món ăn, ba món ăn mà theo giáo huấn này của Phao-lô để chúng ta đi chinh phục các linh hồn. Ba món ăn chính đó, tôi nhắc lại một lần nữa, ba món ăn chính đó là lời Chúa, là các bí tích và Chúa Thánh Linh. Nói một cách tóm gọn lại là như vậy. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, nhất là xin Thánh Thần Chúa giúp chúng ta ý thức được tầm quan trọng của người trong công cuộc cứu độ thế gian, cứu độ chính chúng ta. Người chính là hơi thở cho đời sống hoạt động tông đồ rao giảng và đời sống đức tin của chúng ta, như phần thứ nhất của cái đoạn trích này. Thứ hai, người chính là món ăn. Chúng ta cần phải có người để chúng ta sống, để chúng ta hoạt động, để chúng ta hoạt động, để chúng ta trở thành người môn đệ khỏe mạnh của Đức Kitô trong việc chinh phục các linh hồn về cho Thiên Chúa Cha. Amen.